This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Nguyễn Thanh Thủy xin thân ái chào tất cả quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Chị Thu Nga ơi, trời Dallas có nắng đẹp không?
Nắng đẹp quá chị ơi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Và trong ngày hôm nay thì coi như là ở đây là cái mùa hè đó chị, tại tới 87 độ là cao nhất lần. Chị có thể tưởng tượng là tuần trước đây thì trời thì lạnh cống, rồi bây giờ thì 87 độ, rồi ngày mai cũng vẫn tiếp tục ấm áp như vậy. Nhưng mà chị Thủy biết không, năm ngoái thì Thu Nga cũng có tâm sự với chị Thủy với thính giả đó. Tức mình thấy trời ấm áp như vậy thì mình tưởng là hết mùa đông rồi, mình lại thuê người đem cái cây cối ra, chỉ có vài ngày hôm sau thì trời lại lạnh trở lại, mang vào rồi lại mang ra. Nghĩa là cho nên là chờ tới sau Easter thì người ta nói là mới an toàn. Nhưng ngày hôm nay là ngày thứ ba béo hả chị?
Vâng, hôm nay đúng là ngày thứ ba béo. Người Việt Nam mình thì không có quan tâm lắm đến cái chuyện này, nhưng mà đối với những người mà dân địa phương, nhất là dân Louisiana và dân Texas á, dân Galveston á, thì rất là quan tâm tới cái này chị Thu Nga.
Yeah.
Tại vì từ 3 tuần trước đó là ở Galveston mỗi cái tuần là đã có parade rồi. Đã có Mardi Gras parade, chị có thể tưởng tượng không? Từ 3 tuần trước nay và cuối tuần nào cũng vậy, thứ bảy chủ nhật là liên tiếp bao nhiêu cái những cái parade đó như vậy. Tuy nhiên ở Galveston đã có năm lên tới hơn 200.000 người kéo về. Tuy nhiên không thấm thía gì so với lại ở New Orleans, Louisiana có khi lên tới cả triệu người. Nhưng mà từ sau hồi Covid tới giờ đó thì có vẻ yên ắng. Năm nay vừa mới bắt đầu trở lại thì lại bị một cái vụ bắn súng hả chị Thu Nga?
À, dạ vâng, đúng như vậy, một vụ bắn súng. Mà chúng ta thấy rằng là chị Thủy cũng đã đi tham dự ở bên đó rồi, thì chúng tôi cũng đi tham dự mà hình như là hai lần thì phải. Nghĩa là nó đông đúc ghê lắm. Nghĩa là người mà cứ chật ních lại với nhau, có họ không nhích từng chút mà họ đi parade từ cái chỗ nọ qua tới cái đường kia, và nếu mà có cái chuyện gì mà xảy ra thì không biết làm sao mà chạy thoát được. Nhưng mà phần đông thì người ta vui cho nên người ta không có nghĩ đến chuyện đó. Tuy nhiên vừa rồi đây thì cũng đã xảy ra cái vụ bắn súng làm cho người có người chết và Mỹ và bao nhiêu người cũng đã bị thương. Nhưng mà nói về cái ngày thứ ba béo thì chắc là người Công giáo thì mới biết thôi. Còn nhưng mà những người đạo giáo khác thì chắc cũng đã quen rồi. Tức là ngày hôm nay ăn cho no nê rồi sau đó thì phải nhịn cho đến ngày lễ phục sinh phải không chị?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Nói là nhịn hẳn thì cũng không hiểu, thì cũng không hẳn là như thế. Riêng có ngày mai là ngày thứ tư lễ cho, thì khi đó là phải không có được ăn thịt và kiêng chay. Và trong suốt 40 ngày từ bây giờ cho tới ngày lễ phục sinh là Easter Sunday đó, thì là mỗi ngày thứ sáu là không có được ăn thịt. Nhưng mà ăn seafood thì vẫn được. Và chỉ có hai ngày là phải ăn chay thôi, là ngày mai là ngày thứ tư lễ cho, gọi là Ash Wednesday đó, và ngày Good Friday là cái ngày trước ngày Easter, thứ sáu trước Easter, thì hai ngày đó là phải ăn chay. Ăn chay có nghĩa rằng là không có ăn trong cái ngày ăn chay đó, mình không có ăn đồ lặt vặt, không ăn những thứ mình thích, có thể ăn seafood nhưng mà không phải là đi ăn lobster hay là ăn crawfish, mà chỉ là nghĩa là ăn rất là nhấn, rất là tối thiểu, không có ăn những cái snack, những cái đồ lặt vặt hay là những cái thứ mà mình thích. Và bữa buổi chiều thì chỉ ăn bằng một nửa của bữa buổi trưa thôi. Ví dụ buổi trưa mình ăn nguyên một phần thì buổi chiều mình chỉ ăn nửa phần thôi. Thành ra đêm của ngày thứ tư lễ cho đó, tức là đêm mai đó chị Thu Nga. Vâng. Và đêm Good Friday rất là ai ngày Công giáo nào cũng đói bụng hết trơn, nó cũng chờ tới ngày hôm sau để mà ăn bù cho chị Thu Nga.
Thôi bây giờ thì ngày hôm nay thứ ba béo thì quý vị ăn tha hồ đi, nhưng mà không có nghĩa là ăn nhiều quá. Còn cái việc mà ăn chay của Công giáo thì chúng tôi cũng biết đó là một cái sự mà gọi là hãm mình thôi, chứ không phải là ăn chay một cách khắc khổ. Nhưng mà quả thật là cái festival gọi là Mardi Gras đó, thì chỗ như vậy là Houston cũng tổ chức rầm rộ giống như bên New Orleans. Và khi mà đông đúc như vậy đó thì chúng ta tới thì chúng ta vui, nhưng mà không biết là có cái việc mà gọi là có an toàn hay không. Nhưng mà nếu mà mình nói an toàn mà mình bị bắn hay là bị chết thì ở chỗ nào thì nó cũng thế. Tuy nhiên là ăn chay tới 40 ngày thì nó có cái liên quan gì tới cái chuyến tàu của ông Noe hả chị? Mà đi mà cứu những con vật rồi cũng lên tới 40 ngày đúng không?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Tại vì trong Kinh Thánh thì luôn đem ra cái mốc 40 ngày. 40 ngày là từ bắt đầu từ ngày mai đó, từ Ash Wednesday cho tới lại ngày Easter, cũng như là ông Moses hồi xưa mà dẫn dân Do Thái mà đi ra khỏi Ai Cập đó để không có bị làm nô lệ đó, để trở về cái vùng đất hứa thì còn phải đi 40 năm. Và rồi đúng như chị nói, cái tàu ông Noe cũng 40 ngày là bị đại hồng thủy, toàn thế giới là bị tàn phá hết. Chỉ có mỗi con tàu của ông Noe còn sống sót, đó là theo ở trong Kinh Thánh thì nói như thế. Nên người Công giáo thì coi cái ngày này rất là trọng, chị Thu Nga.
Vâng.
Về một phương diện nào đó, về phương diện tâm linh đó, thì nó còn trọng hơn là cả ngày lễ Giáng sinh nữa. Lễ Giáng sinh thì chỉ có một ngày thôi để kỷ niệm ngày Chúa ra đời hơn 2.000 năm trước. Nhưng mà ngày lễ Phục sinh đó thì đều được tái diễn lại những cái cuộc khổ nạn của Chúa trong cái vòng 40 ngày đó. Có rất nhiều nơi, thí dụ như ở bên Đức chẳng hạn, họ có một cái nguyên một cái làng, suốt cả một cái làng đó cả năm họ chỉ sống bằng cái mà 10 năm thì họ lại trình diễn ra một lần là sống lại hẳn một cái cuộc khổ nạn đó. Rồi có nhiều nơi khác nữa như bên Phi Lật Tân chẳng hạn, cũng có một cái làng người ta đóng hẳn cái cảnh bị đóng đinh, rồi cái cảnh phải vác thánh giá mà đóng đinh thật luôn đó chị Thu Nga. Và có những người họ volunteer, năm nào là cũng đầy những người volunteer để mà xin làm những cái công việc khổ nhọc đó, bị đánh đòn hay là bị đội cái vòng gai ở trên đầu và rồi bị đóng đinh. Ở bên Đức thì không có cái chuyện đóng đinh, nó chỉ là bên Đức vì họ làm bao nhiêu năm nay rồi, thành ra nó một phần nào đó nó hơi có vẻ, và rồi du khách kéo về rất là đông suốt quanh năm, thành cho nên nó hơi bị thương mại hóa một chút. Nhưng mà cái làng nào đó ở bên Phi Lật Tân, đó là nhiều năm trước chúng tôi nghe, mấy năm sau này thì không thấy nói đến nữa, thì đã có một cái làng là họ đóng lại như vậy, và rất nhiều thanh niên tình nguyện, và họ đóng đinh vào trong bàn tay thật đó chị Thu Nga. Cái điều này là một cái điều mà sau này đã càng những cái thế hệ sau này người ta càng nói rằng nên bỏ đi những cái tục lệ ngày xưa, nhưng mà nó có không có vẻ là tích cực mà có vẻ gây hại đến cái sức khỏe của người khác. Tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn biết rằng như trong năm vừa rồi có nhiều người bạn cũng đi qua bên Đức để mà được tham dự cái cuộc khổ nạn ở bên đó. Mà chị biết không, muốn mà book vé để mà đi đó, cái vé rất là đắt tiền, mà cũng phải book cả bao nhiêu năm trước thì mới có chỗ, bởi vì cái chỗ rất là giới hạn để mà tham dự những cái lễ hội đó. Đây là nhắc một tí sơ về phía bên Thiên Chúa giáo thôi. Tuy nhiên cái thứ ba béo này nó lại liên hệ với nước Mỹ ở cái chuyện mà cái vụ mà parade trong cái ngày thứ ba này, theo tục lệ từ bên Tây, nó phát xuất từ New Orleans, là cái thành phố ngày xưa là hoàn toàn là giống như là ảnh hưởng Pháp rất là nặng, thành ra họ theo những cái kiểu của bên Âu Châu, nhất là bên Pháp đó, là cái ngày thứ ba là ăn uống tưng bừng. Nhưng mà như vậy thì còn ý nghĩa gì của chuyện chay tịnh khi mà mình ăn uống tưng bừng cái ngày hôm trước để bù cho ngày hôm sau hả chị Thư Nga nhỉ?
Vâng, đúng như vậy. Thì cái đó là một cái tục lệ, một cái phong tục, một cái truyền thống của người đạo Công giáo. Thành ra có nhiều người cũng giỡn cứ nói, ồ, ăn chay cái kiểu của Công giáo thì sướng quá, nghĩa là ăn seafood được, chứ không phải là giống như ăn chay giống như là Phật giáo ăn khổ hạnh. Tuy nhiên cái đó là chỉ là nói như vậy thôi, chứ giống như chị Thủy nói, người ta chỉ hãm mình thôi, và người ta có ăn uống mà có nhiều hơn ngày hôm nay thì cũng một chút thôi, chứ mà ăn uống linh đình thì nó mất hết cái ý nghĩa của ngày thứ ba béo đi. Nhưng mà ở tại phía tây của Forward thì có một cái làng mà trong cái ngày lễ Easter này, nếu mà quý vị nào mà đã có đi rồi chưa có đi thì đi đến đó trong những ngày lễ Easter, thì cái làng gọi là làng Do Thái này của cô Tammy Lane, và cô là giám đốc ở đó và đã xây dựng cái làng ở đó. Thì quý vị đi vào trong đó, quý vị thấy có tất cả những cái khung cảnh, những cái câu chuyện của cựu ước, cựu kinh thánh mà cựu ước đó.
Tân ước luôn.
Tân ước luôn. Khi mà tới cái đoạn mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh thì họ không thể làm được, cho nên là họ lại chiếu cái phim mà của cái phim mà khi mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Còn những cựu ước thì họ có làm đủ hết, nào là cái chỗ mà ông Moses ông đi rồi có cái ông làm cho cái sông nó thành ra là màu đỏ, rồi có một cái nơi mà cái làng rồi bị giống như là mình gọi cái gì chị hả, tận thế, rồi có những cái con lotus mà quý vị đi vào đó cũng rùng rợn lắm kìa. Rồi những cái cảnh mà khi mà Chúa Giê-xu xuất hiện rồi thì có những người mà quân đội lính gì đó chị, lính La Mã, nghĩa là thâu thuế, có những cảnh nó rất là dễ thương. Và cái người mà đóng Chúa Giê-xu đó cũng rất là đẹp và cũng giống. Và trong cái làng này đó thì cô Tammy Lane này hàng năm như vậy thì cô tuyển mộ diễn viên và học cái tiếng Hebrew vậy. Rồi đóng nghe là chúng ta đi vào đó, chúng ta thấy giống như là chúng ta đi vào cái làng mà Do Thái hồi xưa vậy. Nó rất là hấp dẫn, không biết là chị Thủy đã đi chưa?
Vâng, chúng tôi vẫn nghe nói mà vẫn mong có dịp được đi, mà chưa có dịp nào đi, chắc là thế nào cũng phải sang năm sẽ phải tìm cách đi. Nếu mà quý thính giả nào đã từng có cái kinh nghiệm này, nhất là người dân thính giả tại Dallas đó, thì xin gọi vào để mà kể chi tiết hơn cho mọi người được biết, để mà biết đâu sang năm là sẽ Houston sẽ có nhiều người sẽ cùng kéo nhau tới đó. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện mà họ học tiếng Hebrew, tiếng Do Thái để nói chuyện, nhưng mà như vậy thì làm sao những người mà tham dự hiểu được, thì chị phải có cái dịch lại sao chị?
Thì người ta dạy cũng giống như mình bắt đầu mình học English về đó, thì người ta dạy để mình nói giống như vậy là lắm kia. Thành ra quý vị đi vào làng đó quý vị thích lắm. Rồi có những cái vườn địa đàng, rồi có những cái chỗ mà chôn Chúa Giê-xu, rồi cái hang động nó mở ra. Và ở chỗ đó có retreat nữa chị. Nếu mà những người Công giáo nào đi thích đi tới cái làng đó thì một năm như vậy họ có bao nhiêu lần retreat đó thì chúng tôi cũng không có nhớ rõ. Nhưng mà quý vị đi vào làng đó quý vị sẽ thấy có cái bữa tiệc, mà bữa tiệc ly đó. Rồi họ giống chị. Có một lần mà Thu Nga đi vào đó rồi xem cái khung cảnh mà họ đóng kịch lại cái tiệc ly. Rồi
Last Supper.
Thì chúng tôi có chụp hình. Thì có một người hỏi, ủa sao chị đi vào ở trong đó mà chị không được mời ăn mà chị ngồi một chỗ? Dạ, giúp. Họ làm thật là giống. Rồi có cái ông mà phản bội Chúa Giuđa nữa đó, thì họ làm một cái kịch rất là hay. Rồi Chúa Giê-xu rồi gặp những em bé. Chỉ có cái đoạn cuối cùng là không có đóng đinh Chúa Giê-xu thôi thì họ chiếu phim. Nhưng mà rất là nghĩa là coi rất hấp dẫn, và chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm một chút về Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đó chị Thủy.
Vâng, hồi nãy chị có nói đến chuyện chiếu phim, chắc là chiếu cái phim The Passion of Christ của Mel Gibson phải không?
Dạ, đúng như vậy.
Vâng,
dạ.
Cái phim đó được coi như là một trong những cái phim tiêu biểu mà các đài TV đều phát lại trong cái thời gian mà mà mùa chay này, mùa chay người ta gọi là Lent season, mùa ăn chay. Nhưng mà thật ra cái chữ chay này đó, nếu mà chỉ nghe thấy ăn chay thì theo kiểu bên Thiên Chúa giáo thì thấy ăn chay có vẻ sung sướng hơn ăn chay bên Phật giáo, tại vì tha hồ ăn tôm, ăn cá, ăn lobster cũng được. Nhưng mà thật ra cái ý nghĩa thật sự mà càng ngày thì giáo hội Thiên Chúa giáo càng kêu gọi cái điều đó là ăn chay bằng cái tấm lòng của mình. Cái chuyện ăn chay không phải là chỉ là ăn uống, mà là mà sở dĩ mà tại sao kiêng thịt, tại vì ngày xưa đó thịt rất là hiếm, tôm cá là coi như chỉ thấy các làng trải lưới đó thì coi như là nghèo, ăn tôm ăn cá, người nghèo mới ăn tôm ăn cá, còn người giàu ăn thịt. Cho nên người ta mới nói là nhịn cái món ăn mà nó có vẻ xa xỉ, mà nó khó hiếm có. Ở Việt Nam cũng thế. Chúng tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam đó, vì là thời chiến tranh, đồng thời cũng là một đất nước còn đang phát triển, đang mở mang, người ta gọi là third world country đó, thì giáo hội La Mã không có bắt người Việt Nam là phải ăn chay và phải kiêng thịt. Hồi xưa thì có, nhưng mà đến khi mà chiến tranh bắt đầu bùng phát nhiều đó, rồi người tị nạn nhiều, rồi dân chúng đói khổ hơn nhiều, thì không có bắt phải cái đó. Như vậy cho thấy rằng luật lệ chỉ do con người đặt ra, còn thật sự cái lời kêu gọi là kêu gọi cái tấm lòng của mình. Và cái ăn chay đối với phía bên của người Thiên Chúa giáo không phải chỉ là ăn uống, mà còn là trong cái thời gian này, 40 ngày này sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái chuyện mà trợ giúp những người khác, nhất là làm việc từ thiện, bác ái, là trong cái thời gian này là cái thời gian người ta mở lòng ra để mà chia sẻ. Và đó cũng là một cái cách thức mà để mà ăn chay một cách nó sâu xa về tâm linh nhiều hơn. Hồi nãy chị Thu Nga cũng có nói đến cái chuyện mà cựu ước, mà nói đến ông Môi-se, ông Mô-dê mà đem dân Chúa đi đó, rồi đi qua dòng sông mà máu đỏ, cái đó là The Red Sea đó chị.
Đúng
sông
rồi.
Đỏ đó, là cái nơi mà khi mà đi ngang qua chạy bị quân Ai Cập đuổi theo, đến lúc cái là mọi người bảo thôi cái điệu này chết rồi, ra tới biển rồi, đâu con đường nào chạy nữa. Thì lúc bây giờ ông Môi-se mới cầm cái gậy mới chĩa xuống nước, thế là nước rẽ ra làm hai, cái người Do Thái mới chạy qua được. Thì dân Ai Cập đuổi theo chạy qua, nhưng mà đến khi mà dân Do Thái lên được về bờ bên kia rồi thì nước ập trở lại. Thì đó là trong Kinh Thánh nói như vậy, đó là một cách mà Thiên Chúa trợ giúp người dân Do Thái. Nhưng mà một cái điều mâu thuẫn là chính dân Do Thái thì lại không có công nhận Chúa Tân Ước, không công nhận Chúa Giê-xu, thành ra nó mới thấy là nếu mà vào trong cái đời sống tâm linh có những điều chúng ta không có hiểu được, chị Thu Nga, thành ra thôi chỉ theo cái đức tin của mình. Và thấy những cái điều đó dạy những điều tốt đẹp, tốt lành. Trong mùa chay mà dạy là phải ăn chay, phải kiêng thịt, đừng có ăn uống nhiều, thì cũng là cách tốt nhất để mà diet, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, ăn chay đó thì có nghĩa là bên Công giáo thì hãm mình ăn bớt trở lại, mà bên Phật giáo thì ăn chay cũng làm cho sức khỏe và cái tinh thần nó được thoải mái. Và khi chị nhắc đến cái chuyện mà ông Moses mà ông làm cho cái nước Brexit đó sẽ là làm đôi, thì chúng tôi nhớ rằng cái lúc mà coi cái phim mà Ten Commandments ngay từ lúc ở Pleiku và coi cái phim đó xong rồi thích lắm cơ. Và quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm, tại vì thật tình ra thì chúng tôi đọc hết tất cả các sách cũng như là những cái chuyện mà liên quan tới các tôn giáo, cho nên là cũng hiểu được đôi phần. Vì vậy cho nên là coi cái cuốn phim mà Ten Commandments thì quý vị sẽ thấy rất là thích. Và người mà đóng cái phim đóng cái vai ông Moses đó hay ghê lắm. Và khi mà còn nói về quay trở lại cái làng của cô Tamerlane, mà cái làng Do Thái đó, thì có một cái lễ gọi là lễ vượt qua, họ cũng đóng y chang giống như vậy. Và quý vị đi tới đây thì cũng có cái cảnh mà khi mà vua Pharaoh mà tìm những đứa con trai mà để mà giết đó, thì dân Do Thái mới lấy cái máu của con lem hả chị, tức là con cừu đó, lấy cái vết máu quẹt trước cửa để thần chết đi qua. Thì cũng làm một cái cảnh mà có một cái bóng giống như thần chết đi qua vậy. Đó là coi thì quý vị sẽ thấy rằng là nổi gai ốc lên. Rồi những cái chỗ mà quân Ai Cập mà rượt theo mà dân Do Thái để mà giết đó, quý vị đi vào đó, chúng ta tưởng tượng là quý vị tìm hiểu thêm về Kinh Thánh đó, thì quý vị thấy đi tới cái chỗ đó rất là đáng nên xem đó chị.
Cái làng đó tên là làng gì vậy chị Trung Hà?
Chính cái chữ Tamerlane đó thì chị sẽ Tamerlane là cái cô mà president, hay là cái cô mà founder đó, Tamerlane.
Vâng, nếu vậy thì Một lần nữa chúng tôi cũng muốn mời những quý thính giả nào ở tại vùng Dallas đã từng đi đến tham dự cái ngôi làng của cô Tamilan này đó, thì cũng có thể gọi vào chia sẻ cái cảm nghiệm của quý vị. Mặc dù đây là một cái buổi lễ hội có tính cách tôn giáo, tuy nhiên cũng là một cái truyền thống của nước Mỹ và của cả thế giới nữa. Thì chúng ta cũng tìm hiểu, càng người ta gọi là vô tri bất mộ, mình càng biết nhiều thì mình càng dễ thông cảm với nhau hơn và bắt cái nhịp cầu thông cảm giữa các tôn giáo khác nhau. Cho nên nếu quý thính giả nào đã từng có những cái kinh nghiệm trong cái mùa chay này, hoặc là đã từng đi dự cái cuộc khổ nạn ở bên Đức, chúng tôi biết có một phái đoàn người Việt Nam trong cái mùa đâu tháng 5, tháng 6 vừa qua cũng đã từng đi qua bên Đức để mà tham dự cái buổi này, thì mời quý thính giả cũng gọi vào để mà chia sẻ vừa tường thuật cái quang cảnh của những nơi đó, vừa chia sẻ cái cảm nghiệm của quý vị như thế nào, để biết đâu cũng là một cái sự vừa mở mang kiến thức tổng quát của mọi người hiểu biết thêm về Thiên Chúa Giáo, đồng thời cũng là một cái nguồn hứng khởi để cho những người khác sang năm tới sẽ có thể kéo nhau đi. Chắc năm tới chị Thu Nga chắc phải hẹn trước với chị Thu Nga đó, bữa đó chị Thu Nga dành ra cái ngày đó để làm tour guide cho tụi này đi cái làng này nha chị Thu Nga nha.
Hình như chị hẹn từ năm ngoái, năm kia chị cũng có hẹn mà chị đi hoài không tới nơi đó.
Không, nếu vậy thì phải nhắc, bạn tấu thì phải nhắc nữa.
Đó là phải nhắc. Và Thu Nga để hỏi xem cái cô đó khi nào thì bắt đầu có những cái show như thế này. Một năm đó nơi đó có hai cái show, một cái show là ngày lễ Phục Sinh và một cái show đó là ngày lễ Christmas. Thành đã đi tới chỗ đó rất là vui. Và quý vị cũng biết là lễ Phục Sinh hồi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thì đi học lúc đó tiểu học đó, thì cái lễ Patre, thì lúc đó là còn ông Tổng thống nhiệm đó, thì nhớ rằng mỗi lần mà lễ Patre như vậy đó, là thích lắm, tại vì nghỉ lâu lắm cơ, không có nhớ là nghỉ bao lâu.
Tuần lễ.
Dạ, đúng rồi, nghỉ lâu, Thành thích ghê. Thành ra đây là cũng một cái dịp mà quý vị nhắc nhở lại những cái nơi mà quý vị cũng đã đi thăm viếng như thế nào. Tại vì tôn giáo nào cũng là một cái tôn giáo đều dạy cho người ta tốt đẹp hết. Và mình hiểu thêm cái tôn giáo của, không phải là cái tôn giáo của mình, thì cái điều đó cũng rất tốt. Và cái làng này nếu mà chị Thủy muốn một năm như vậy chị đi retreat bao nhiêu lần đó, thì chị có thể đánh cái chữ Tamilan rồi chị có thể là liên lạc với cô ấy. Cái cô đó cô dễ thương lắm. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng khi mà tuyển mộ tài tử đó, thì cô thường thường là cô để lên những cái Facebook, hoặc là những cái trang mạng xã hội. Thì quý vị nào mà muốn trở thành diễn viên thì quý vị có thể là điền đơn, hay là gọi, hay là làm cái apply cho cái application, thì vân vân. Thì chúng tôi đi tới chỗ đó thích lắm chị Thủy ạ.
Chắc toàn là thiện nguyện phải không chị, chứ làm diễn viên cũng được, có được trả lương phải không?
I think có trả lương chị. Cái đó là coi như người ta làm về cái giống như là chuyên nghiệp rồi. Tại vì học cái tiếng Hebrew thì chị cũng phải học, cũng phải có tốn thời giờ, và mặc đồ y chang giống như thể là người Hebrew. Và những người lính La Mã thì họ cũng dữ dằn, họ thâu thuế rồi, y giống như vậy, hay lắm. Chúng tôi cũng muốn đi trở lại để xem thử coi là bắt đầu từ lúc nào, hoặc là họ đã bắt đầu rồi thì chúng tôi sẽ cho chị biết. Hầu như là thính giả nào mà muốn biết thì quý vị cứ đánh vào cái chữ đó để tìm hiểu theo cái tên đó là gì mà hiện giờ thì không nhớ, nhưng mà có cái lễ vượt qua rồi, cái buổi tiệc ly, cái buổi tiệc mà mình gọi là buổi tiệc cuối cùng đó, và người mà đóng Yuda cũng giống ghê lắm. Và họ
thật
làm
ra chúng ta đâu có ai biết mặt của những người đó. Các họa sĩ vẽ lại thôi.
Ý nói là cái câu chuyện á, cái câu chuyện nó cũng giống như vậy. Ông lấy cái bao nhiêu cái nén bạc rồi rồi ông đi một cách lén lút, và những cái vở kịch đó họ làm hay lắm. Chúng tôi đi cũng cách đây cũng vài năm trước khi mà Covid xảy ra, rồi không có đi nữa, nhưng mà cũng thích đi trở lại đó. Và nói về cái là trở lại với cái lễ tro, tức là ngày mai, còn hôm nay là lễ thứ ba béo hả chị hả? Rồi, nhưng cũng có nhiều quý vị sẽ thắc mắc rằng tại sao mà Chúa phạt người Do Thái đi tới 40 năm, và ông Moses này trong cái cuốn phim mà Ten Commandments đó, thì ông là tại sao ông bị phạt? Có phải là vì ông nói rằng ông cứu dân, nhưng mà thật tình ra ông cứu dân qua Đức Chúa Trời, chứ không phải vì ông, có phải vì ông phạm thượng không chị?
À, thật ra đấy, cái câu chuyện này rất là dài, chuyện của Kinh Thánh. Thành ra nếu mà muốn biết đó là phải theo dõi, cái đọc Cựu Ước thì sẽ nhìn biết hết được tất cả những điều đó. Nó giống như những cái câu chuyện ngày xưa rất là hay. À, cho nên từ trước bây giờ thỉnh thường đó người Công giáo Việt Nam đó chỉ quan tâm nhiều tới Tân Ước. Tức là Tân Ước là từ khi mà Chúa Giê-xu ra đời đó thì mới bắt đầu là có Tân Ước. Còn Cựu Ước là những cái điều xảy ra trước đó, là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha đó, là từ cái thời tạo thiên lập địa. Thì sau này đó, càng ngày thì giáo hội càng khuyến khích người ta tìm hiểu nhiều hơn về Cựu Ước, tại vì phải có hiểu cái lịch sử của Cựu Ước thì mới dẫn đến Tân Ước được. Nó rất là dài dòng. Và có những điều không hiểu được, chị Thu Nga, tại vì trong Cựu Ước thì người ta cho thấy một Thiên Chúa rất là đầu tiên thì rất là thương con người, rồi sau đó ông A-dông và Eva phạm tội, rồi Thiên Chúa trừng phạt để đuổi ra khỏi vườn điện đàng, rồi sau đó thì là Thiên Chúa rất là khó khăn đối với những người ác, những người mà phản bội. Nhưng mà sau này đến lúc Tân Ước thì Chúa Giê-xu lại đưa ra một cái khuôn mặt khác, cho thấy là Thiên Chúa là một cái người rất là gần gũi, hy sinh cái mạng sống mình để cứu cho người khác, và luôn luôn đặt cái tình thương, cái lòng tha thứ quảng đại, thương yêu người nghèo khổ, người bệnh hoạn. Thành ra cái đó nó gần hơn với con người, nên nó đem cái hình ảnh của Thiên Chúa đến gần hơn với con người. Chúng tôi cũng không dám nói chuyện nhiều ở đây, có nhiều người la là đâu có biết cái gì đâu mà dám giảng đạo. Nhưng mà thật sự ra nếu mà muốn tìm hiểu thì ở đây chúng ta có rất nhiều các nhà thờ cũng như các hội thánh Tin Lành cũng theo Thiên Chúa giáo. Chị Thu Nga biết không, lần đầu tiên chúng tôi có được cái kinh nghiệm về cái sự mà hòa đồng tôn giáo đó là trong cái hồi năm 1992, thì lần đầu tiên có cái ngày cầu nguyện cho hòa bình của Việt Nam ở bên Roma. Cái thời đó là còn Đức Giáo Hoàng John Paul đó, John Paul đệ nhị, thành ra là tổ chức một cái buổi liên tôn, một cái phái đoàn liên tôn trong cái kỳ đó, đi qua bên đó 10 ngày trời, rồi thăm tất cả các nơi trong tòa thánh và cầu nguyện ngay trong vương cung thánh đường của thánh Phêrô, mà là các tôn giáo khác nhau, có những cái nghi thức khác nhau. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi được học hỏi nhiều về Phật giáo, cũng như Phật giáo Hòa Hảo, cũng như Đạo Cao Đài, là đều có đại diện để cùng tham dự trong cái buổi đó, và mới thấy rằng đó là cả một cái kinh nghiệm tuyệt vời khi mà chúng ta tìm hiểu thêm về các tôn giáo khác, mới thấy rằng tất cả hầu hết nói cùng một ngôn ngữ thôi, chị Thu Nga. Chúng ta có thể gọi cái vị mà chúng ta thờ bằng những cái tên khác nhau, nhưng mà đều cùng dạy chung những cái điều tích cực, những cái sự mà ăn ngay ở lành, cái lòng sự quảng đại, tha thứ, từ bi, nó và rất tốt đẹp. Và như vậy nó đem các tôn giáo xích lại gần nhau, cho nên sẽ không có những cái chuyện mà giữa tôn giáo này công kích tôn giáo kia như đã xảy ra trong cái thời ngày xưa. Tuy nhiên, với cái chương trình ngày hôm nay, bữa nay là ngày thứ ba béo, ngày mai là bắt đầu bước vào cái tuần mùa chay 40 ngày sắp tới của người Thiên Chúa giáo, thì mời quý thính giả nào đã có những cái kinh nghiệm mà đi qua cái làng của bà Tammy Lane ở Fort Worth, Texas đó, mà chị Thu Nga nhắc tới, hay là qua cái cuộc tham dự cái cuộc khổ nạn, cái làng mà chưa muốn diễn cuộc khổ nạn của Chúa, quanh năm người ta tập dượt chỉ để diễn cái đó thôi, họ không sống bằng một cái gì khác cả, mà chỉ bởi vì hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn du khách hàng năm kéo tới Đức để mà được tham dự cái buổi này. Thì nếu quý vị nào đã có những kinh nghiệm này, mời gọi vào để cùng chia sẻ, để cho chúng ta cùng biết lẫn nhau và qua đó đem các tôn giáo xích lại gần nhau hơn, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng. Có một người nói là cái bà Thu Nga này bà biết cái gì mà bà nói tiếng. Tại vì khi mà chúng tôi mới tới Mỹ thì ở nhà thờ Tin Lành đó, họ mới đưa cho hai cái cuốn, một cuốn mà Cựu Ước và một cuốn Tân Ước. Mà lúc đó thì báo chí cũng đâu có nhiều gì đâu, thì mình cứ ngồi mình nghiền ngẫm, mình đọc được cái nào thì mình biết cái nấy thôi. Nhưng mà cũng đã 48 năm trôi qua rồi. Vâng, thì thật tình ra thì chúng ta cũng tìm hiểu, cũng thích. Và quý vị đi cái tới, quý vị đánh cái chữ Tammy Lane, làng Do Thái, hay là cái lễ vượt qua ở Fort Worth, Texas, thì nó sẽ hiện ra cho quý vị cái bản đồ, và quý vị cũng có thể đi tới đó, hoặc là quý vị có thể gọi để biết thêm chi tiết. Thì và nói Ở trong cái cuốn phim mà chúng tôi coi đó thì có cái đoạn mà ông Noe ông có đóng một cái tàu rồi ông chọn cứ một con vật như vậy thì có một cái con đực và một con cái để sau này mà khi mà chiếc tàu mà nó vượt qua cái cơn đại hồng thủy đó thì nó còn tồn tại phải không chị Thủy? Thì những cái phim đó nó có những cái chi tiết mình thấy hay ghê á chị Thủy ạ. Thưa quý vị, những người công giáo thì biết ngày hôm nay là ngày thứ ba béo và ngày mai là cái lễ tro. Thì chúng tôi cũng biết là công giáo những cái lễ này rất là quan trọng. Rồi tới 40 ngày sau thì có cái ngày gọi là Good Friday. Rồi ngày Chủ nhật tiếp theo đó tức là ngày lễ Easter. Thì lễ Easter cũng vui lắm. Và khi mà nói lễ Easter thì chúng ta cũng biết là các em lại đi tìm trứng. Thành ra cũng như là mỗi một cái lễ của Mỹ như vậy thì chúng ta thấy nó có biến thể đi một chút xíu. Thay vì ngày lễ Easter thì người ta mừng Chúa sống lại thì người ta lo người ta ăn chocolate rồi người ta đi tìm trứng, hoặc là tới Noel thì cái ngày mà Chúa sinh ra đời thì họ lại đi mua quà tặng rồi lẫn nhau vân vân và vân vân. Tuy nhiên cứ mỗi một tới một cái ngày lễ như vậy đó là một cái mốc cho người cho tôn giáo của chúng ta biết, cũng như là ở bên Phật giáo thì có lễ Phật đản hoặc là
chúng tôi ngạc nhiên khi mà thấy hàng tuần đều có như vậy, đó cũng là một cái tục lệ rất là hay. Và bây giờ thì mời quý khán giả gọi vào qua số 713-664-8002 nếu quý vị có kinh nghiệm nào về vấn đề lễ Phục sinh hay tế bào béo hay là cái mùa trăng này. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường. Dạ vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Quý vị này chắc không lên tiếng.
Vâng, mời quý thính giả gọi lại để trách trong lúc mà chung cái đường dây với chị Thu Hà. Vâng, tại bị trục trặc bên kia chúng tôi phải gọi qua dùng qua cái đường dây của thính giả. Thì mời thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm về cuộc đời thôi, không cần sâu xa về vấn đề tôn giáo. Tại nói đến vấn đề tôn giáo cũng tế nhị chị Thu Nga,
vâng.
Cũng nói vừa run tại vì mình không có đâu có biết gì nhiều hơn ai mà khi nói rồi cả lỡ không đúng, nhưng mà để chia sẻ những cái kiến thức hay là những cái cảm nghiệm cá nhân thì cảm nghiệm cá nhân không bao giờ là sai cả. Khi mà chúng ta có những cái điều mà nó gây cho cái lòng xúc động ở trong lòng mình về vấn đề tâm linh. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh ạ.
Vâng, tôi là ông Phạm ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông.
Chào Thanh Thủy và bà Thu Nga.
Dạ, chào ông ạ.
Có phải bà định nghĩa là Công giáo và Thiên Chúa giáo là một thêm không?
Ông hỏi cái điều này chúng tôi cũng không có cái tư cách nào để mà trả lời về cái điều này, nhưng mà theo cái ý nghĩa, cái sự hiểu biết rất là thiển cận, rất là hạn hẹp của cá nhân Vũ Thanh Thủy thôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng Công giáo là Công giáo La Mã, Thiên Chúa giáo La Mã, còn người Thiên Chúa giáo là bao gồm tất cả những người tin lành và những cái tôn giáo khác mà tách ra từ Công giáo ngày xưa đó ông. Cái phạm vi nhỏ bé thì chỉ biết như vậy thôi chứ không có dám bàn sâu hơn trong cái ngôn từ này. Cái ý ông định là như thế nào ạ?
Thì tôi tưởng là bà nghĩ là Thiên Chúa giáo cùng với gọi là Công giáo thì là một, nhưng mà thế tôi có hỏi những cái vị hiểu biết á,
vâng,
thì chẳng hạn như nói đến Thiên Chúa giáo á thì nó bao trùm rộng lớn đó.
Tất cả, vâng.
Vâng, bao trùm tất cả Hồi giáo, rồi Thống Chính giáo, rồi tất cả những cái tín ngưỡng nào tin về ông trời, về Thiên Chúa.
Vâng.
Thì đều gọi là Thiên Chúa giáo hết.
Dạ vâng.
Nhưng mà còn nói về Giáo hội Công giáo á, thì nó có một cái tính cách phổ quát.
Vâng.
Có nghĩa là Công giáo á, nó không có dành riêng cho cá nhân ai hay tôn giáo, cho màu da nào hay là quốc gia nào, nó phổ quát tất cả.
À, đúng.
Tất cả mọi người đều tham dự vào công, mà công giáo mà công là của chung mà.
Dạ vâng.
Tất cả còn những cái tôn giáo kia thì họ không có thuộc về quyền lãnh đạo của Roma, của Đức Giáo Hoàng.
Vâng.
Thì đó gọi là đặc biệt là bên Công giáo thì đó là gọi là Công giáo.
Công giáo là mà.
Bên Chúa giáo thì bao gồm rộng lớn lắm. Vâng.
Dạ.
Tôi chỉ theo tôi biết là như ông cha thì ông ấy giải thích như vậy rồi.
Vâng. Vâng. Ông có cảm nghiệm, có kinh nghiệm gì về cái mùa chay này, hay là ngày thứ ba béo, hay là ngày thứ tư khi mà kiêng thịt? Chắc ông cũng quá tuổi phải ăn chay kiêng thịt rồi phải không ông nhỉ?
Ông thì nếu như thời đại bây giờ đó, thì giáo hội Công giáo dễ là già gàng nhất, rất là dễ. Còn nếu mà theo chú tuổi của chúng tôi ngày xưa ở ngoài miền Bắc á, ngày Công giáo á, rồi ăn chay kỹ lắm. Có nghĩa là ăn chay phải đúng 12 giờ trưa, mà ăn chay đúng là một mùa chay nhá, chứ không phải là mà phải kiêng thịt luôn cả một mùa chay, chứ không phải là như ngày thời bây giờ mà kiêng thịt chỉ có 2 ngày, gọi là thứ 6 tuần thánh và lễ cho ngày mai đâu.
Ăn chay
kiêng thịt nguyên một mùa chay.
Vâng.
Mà tôi nhớ ngày xưa tôi còn bé, nó cứ đến cái giờ mùa chay 12 giờ trưa đó, thì nhà thờ họ đổ chuông thì nhắc nhở cho đây là giờ 12 giờ là tất cả mọi người đều phải ăn chay theo đúng cái giờ 12 giờ mới được ăn.
Vâng, có nghĩa là nhịn miệng đó phải không ông? Thì sau cái giờ đó là không có ăn lặt vặt cái gì hết cả.
Vâng, đúng rồi. Bây giờ mà đi là cho đến tối luôn. Mà ăn thì là chỉ ăn cái tối thì gọi ăn một bữa gọi là một chút thôi. Ăn gọi là bữa trưa thì ăn no,
còn nửa
tối thì ăn một chút thôi. Nhưng mà bây giờ giáo hội rộng ra nhiều lắm rồi.
Đã nhiều, vâng. Cảm ơn.
Đó thì... theo tuổi của tôi thì nó cũng cỡ bằng tuổi ông Dương Phục thôi.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Ngày xưa chúng tôi vẫn nhớ từ hồi còn bé, vẫn nhớ cái cảm giác đói mỗi cái ngày mà phải ăn chay. Hồi nãy ông nói, thật ra ngày xưa đó khó, khi mà khó đó thứ sáu nào cũng phải kiêng thịt, nhưng mà ăn chay đó thì cũng chỉ có 2 ngày thôi, nhưng mà thứ sáu nào thì cũng phải kiêng thịt. Rất là kỹ. Mà hồi xưa ở Việt Nam á, nếu mà không thịt thì cũng chỉ có rau, cho nên ăn á, nó vẫn đói lắm. Cho nên đêm thứ sáu nào là cũng trời cho đến nửa khuya cái dậy cái là mò cơm nguội hay là cái gì đó ăn. Vẫn nhớ cái cảm giác đó, nhưng mà cũng là một cái điều hữu ích để mà nhắc nhở mình, phải không ông nhỉ?
Vâng, đúng rồi. Nói đối với giáo hội Công giáo á, thì cái lễ phục sinh tuần thánh á, nó trọng hơn là lễ Giáng sinh.
Dạ đúng.
Vâng, lễ Giáng sinh á, lễ Giáng sinh chỉ kỷ niệm ngày Chúa sinh ra thôi.
Vậy
còn
vâng.
Thì cái lễ phục sinh á, nó mới bao trùm toàn thể cái ơn cứu độ của Chúa.
Dạ vâng, dạ đúng như vậy.
Cứu độ của Chúa là từ khi mà đến cái ngày mà Chúa phục sinh á, rạng ngày thứ bảy mà cho đến ngày Chúa Nhật mà nửa đêm Chúa sống lại á.
Vâng.
Thì đó là một cái mà mầu nhiệm về phục sinh đối với người Công giáo là nó quan trọng ở chỗ đó.
Vâng.
Như ở bên chúng tôi ngày xưa, ở bên Việt Nam á, cái tuần lễ phục sinh á, quan trọng lắm. Họ không ai đi làm thứ sáu tuần thánh, thứ năm bắt đầu rửa chân cho Chúa, rửa chân cho 12 tông đồ.
Vâng, là nghỉ
thì
hết.
Họ nghỉ việc, nghỉ tất cả công việc nghỉ hết, họ 3 ngày tuần thánh. Mà ở bên chúng tôi nó có cái phong tục là họ không phải là đóng đinh theo những cái kiểu mà bên Quy Luật Tân họ làm vậy đâu, nhưng mà nó cũng có đóng đinh một cách gọi là tượng trưng, cũng dựng một cây thánh giá khi mà thứ sáu tuần thánh thứ sáu là Chúa gọi là nộp mình cho quân giữ.
Vâng.
Thì bây giờ họ cũng cả diễn kịch y như vậy.
Tức là họ cột
đóng đinh
lên, đúng không? Họ lấy dây họ chọc cột cái tay lên cái đánh giá, phải không?
Vâng, rồi ở dưới cũng giả đóng đinh, nhưng mà rồi đến khi 12 giờ tán xác xong á, thì ngày hôm sau á, là đi viếng.
Vâng.
Đi viếng như vậy, trong khu chúng tôi thì có rất là nguyên ngày hôm đó là đi viếng xác Chúa. Lả cái bà, các cô biết lả cái này, cái hột gạo rang nó lên á.
Vâng.
Nó nở ra thì Chúa tái xác nằm ở trong cái mồ, xong rồi là rước xung quanh suốt cả đêm vậy. Xong rồi đổ cái lạ đó vào, ai đến hôn chân nó thì bốc cái lạ đó đưa về ăn. Tôi nhớ như vậy. Xong rồi đến ngày mà thứ bảy là Chúa sống lại đó.
Vâng, ông rước. Hồi xưa là ông ở làng nào, tỉnh nào vậy ạ?
Chúng tôi ở thuộc về đây là cái Bùi Chu. Giáo phận Bùi Chu là cái giáo phận mà đầu tiên là được các nhà truyền giáo sang
Bùi Chu phát diệm là giữ đạo một cách nghĩa là rất là kỹ lắm, phải không ông nhỉ?
Vâng, rất là kỹ. Các ngài bây giờ bắt đầu truyền đạo sang kỹ lắm, mà cái người giáo dân bây giờ họ cũng giữ đạo cũng rất là kỹ.
Vâng.
Rất là kỹ.
Vâng.
Tôi cứ nhớ là đến cái tuần thánh thì đến ngày giáo sống lại là bắt đầu là suốt một đêm đấy, như cái tuổi chúng tôi bây giờ là không có ngủ, chỉ có đi rước Chúa, xong rồi đến ngày Chúa Nhật này Chúa sống lại đó, thì Đức Mẹ đi đằng sau, nhưng mà gọi là Đức Mẹ sầu bi á, cũng rước vừa tượng Chúa và tượng Đức Mẹ. Đức Mẹ nghĩa là trên cái kiệu ấy, nhìn mặt gọi là đau thương lắm.
Vâng. Vâng.
Bởi Đức Mẹ một tay thì đeo một cái mạo gai, một tay bên kia thì đeo những cái đinh mà nó đóng á.
Vâng.
Trên Chúa Giêsu á, gọi là Đức Mẹ sầu bi á.
Vâng.
Rước hai mẹ con gặp nhau, họ đọc đoạn từng đoạn một. Rất là cảm động.
Đi,
rất là
coi như đi chặng đoàn thánh giá đó.
Vâng, đấy họ cứ theo như vậy, họ diễn. Nếu mà khi mà cộng sản nó vào á thì không còn được tổ chức như trước năm 7 năm nữa.
Vâng, dạ, cảm ơn ông rất nhiều đã kể lại.
Vâng, chào bà, hai bà cháu chỉ trong một tí.
Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Thấy có nhiều làng họ vẫn, ngay cả người Việt Nam mình, họ vẫn giữ một cách rất là kỹ theo cái kiểu cổ xưa đó chị Thu Nga.
Vâng. Vâng, thì ông kể nhiều chuyện cũng thiệt là lý thú, mà chị nói về cái chuyện mà chắc đói bụng để ăn vụng thì chúng tôi mới đọc một cái bài viết nó cũng vui lắm. Là hồi đó mình có cái gạt măng rê đó, thành ra chắc là đói bụng đã đi vào ở trong cái gạt măng rê này để mà ăn trộm con
vụt.
Cái đó hoặc là cái chạng đó. Đúng rồi, thành ra chúng ta thấy rằng... ở đây cũng chúng tôi cũng có đi dự một hai nhà thờ thì họ cũng có đóng lại cái đoạn mà Chúa vác thánh giá và họ đi cũng dài lắm chị, cái đoạn mà đi vác thánh giá cũng dài lắm, cho nên là cái điều này cũng là một cái sự mà rất là đặc biệt ở trong lễ mùa lễ phục sinh. Và mùa lễ phục sinh thì chị Thủy hồi nãy có nhắc nó là tới sau 40 ngày hả chị? Thì
dạ,
đi
vâng.
Tới Friday là cái Good Friday.
Ngày, cái dạ. Chủ
dạ vâng. Rồi đó. Cái chủ nhật là lễ Easter, và cái lễ Easter thì người ta lại nhớ đến cái việc mà săn trứng của các em. À, và cái trứng đó thì nó tượng trưng cho một cái sự mà sự sống mới phải không chị? Rồi
vâng.
và có cái hình ảnh của con thỏ nữa. Con thỏ sanh sôi nảy nở rất là nhanh, cái đó cũng là một cái sự sống nữa. Nhưng mà chúng tôi hồi nãy khi bị trục trặc kỹ thuật đó thì chúng tôi cũng nói rằng có nhiều khi đó những cái lễ lạc đó người ta vui cái gì đó mà người ta có quên cái ý nghĩa chính đi. Lễ phục sinh là Chúa sống lại sau 3 ngày thì cái lễ nó rất là quan trọng, nhưng mà tới cái hồi mà các em săn trứng thì các em chỉ nhớ săn trứng thôi, và kẹo chocolate cái kiểu mà trứng cũng có nữa, cũng giống như tới lễ Giáng sinh á thì là mà Chúa sinh ra đời. Nhưng mà rồi người ta lại đi mua quà cáp, rồi người ta chưng cái này cái kia, rồi người ta quên đi. Nhưng mà cái sự thật đó thì cứ mỗi một cái mốc của ngày lễ như vậy thì chúng ta lại ôn lại để chúng ta lại hiểu rõ hơn. Và ở trong cái vườn mà của cái làng Do Thái của Themyland á, chúng tôi thấy có cái tượng của ông Adam và bà Eva đó chị. Có cái con rắn nữa, thì con rắn nó dụ dỗ cái người đàn bà đó. Thì những cái hình ảnh cái gì ở trong Cựu Ước, Tân Ước đều có hết. Thành ra quý vị lại nhắc lại là quý vị nhớ là liên lạc để mà đi xem. Và quay trở lại với cái lễ phục sinh thì đây là một cái lễ rất là lớn của người Công giáo. Thành ra sau 40 ngày thì chị Thủy có thấy lâu không? Phải ăn kiêng khem á.
Đây cũng là một cái tục lệ, một cái điều gợi nhớ rất là tốt chị Trung Nga.
Vâng.
Hồi còn nhỏ đó thì thấy nó lâu, nhưng mà bây giờ khi lớn rồi thì thấy đây là một cái điều rất là cần thiết. Chị có thể tưởng tượng mấy các em nhỏ đó, nhất là các em mà đi học trường công giáo đó, là cái đến ngày hôm nay nè, là bắt đầu được cô giáo hỏi là trong 40 ngày sắp tới tụi con sẽ kiêng cái điều gì, nên kiêng cái điều gì mà mình thích nhất, nghĩa là mình từ bỏ một cái điều gì đó. Không hẳn là về ăn uống, hoặc là mình từ bỏ cái chuyện mà mình hay cãi nhau với anh chị em, hay là mình sẽ hăng hái giúp đỡ cha mẹ, và từ bỏ cái gì. Thì đó chúng tôi nhớ con, tại mấy con mấy đứa cháu đều học trường công giáo, thì nó về nó bảo cái có con bé cháu lớn á, nó 7-8 tuổi gì đó, nó thích ăn ice cream lắm, ngày nào nó cũng ăn kem hết. Mỗi lần mà thưởng quà cho nó là cái cho nó đi ăn kem là nó thích. Thì nó bảo nó từ bỏ ăn kem. Tụi này giật mình luôn đó, chờ con từ bỏ ăn kem thật đó hả, con mê ăn kem lắm mà. Nó bảo đúng rồi, thì mình phải từ bỏ cái gì mình thích nhất chứ.
Đúng rồi.
Thì cái đó mới là hy sinh, mới là hãm mình. chị tưởng là con nít nó dẫn chơi vậy thôi, không ngờ giờ không ngờ nó giữ thật chị Thu Nga, nó giữ tới cái độ mà nhiều khi giỡn á, bố mẹ hay ông bà giỡn nó mới bảo là nè bữa nay con ăn kem không, không chưa có đủ 40 ngày. Chị biết không, đến nó đếm từng ngày đến cái ngày thứ 30, nó nói còn nó 10 ngày nữa thôi là con sẽ được ăn kem trở lại. Thấy nó chờ mà nó thèm kem tới cái độ tội nghiệp luôn, mà nó vẫn nhất định nó giữ. Nó giữ thì đúng 40 ngày, cái ngày Easter là vẫn rất đi ăn kem thả giàn luôn. Thành ra mới thấy rằng cái đó cũng như là những cái thói quen rất là tốt để mà tập cho con cái. Đứa khác thì bỏ không ăn kẹo, cái đứa thì là sẽ bỏ, nghĩa là được bố mẹ cho tiền túi nó lâu lâu cho 1-2 đồng chẳng hạn, nhiều khi nó để mà ăn trưa thì nhiều khi nó bỏ nó không ăn trưa để mà nó sẽ đem nó cho người nghèo, cho mấy người homeless. Thành ra đều là những cái thói quen thật là tốt để mà tập cho con cái. Thì từ hồi nhỏ chúng tôi cũng quen, và trong những cái điều này cứ để dành. Bây giờ có nhiều nhà thờ còn phát cho nguyên một cái vỉ thật là lớn đó chị Thu Nga, có đủ 40 ngày mà nó có những cái khe để đồng bạc cát, đồng quarter vào trong đó đó, nó gấp lại ở trong trên đó thì nó có cái hình giống như hình Chúa từ lúc Giáng sinh cho tới lúc cuộc sinh, hoặc là có khi là hình của 14 trại niệm thánh giá. Xong rồi cứ mỗi ngày đó, các em nhỏ đó ở trên công giáo họ hay phát cái đó, các em nhỏ chỉ bỏ vào mỗi ngày bỏ 1 đồng quarter trong đó thôi, thì 40 ngày được 40 đồng đó để mà đem tặng cho người nghèo, hay là đem cúng vào trong nhà thờ. Thì ra đó cũng là một cái điều rất là nhắc để tốt cho tụi trẻ con. Ở mùa Giáng sinh thì nó có 12 ngày, 12 days of Christmas, okay.
Yeah.
Vâng, để nó nhắc từng ngày. Thì cái này cũng thế, nó có 40 ngày để mà nhắc. Và những cái thói quen thật tốt. Không phải chỉ các em giữ cái điều đó, mà các em còn về nhà nhắc nhở cha mẹ ông bà. Chúng tôi nhớ các cháu nó nhắc, nó bảo con bỏ cái đó, rồi còn ông thì muốn bỏ, ông bỏ cái gì, ông phải bỏ cái gì ông thích nhất, hay bà phải bỏ cái gì bà thích nhất cơ, thì nó mới có ý nghĩa. Thành ra cũng là nhiều cái, cho nên tới cái tuổi nào cũng vẫn phải học chị Thường Nga ơi, nhiều khi chúng ta cũng phải học từ con, từ cháu, khi mà nó tiêm nhiễm được những cái thói quen tốt ở trong học đường, hay là ở những cái... trong những cái đoàn thể mà chúng nó tham dự. Hồi nãy ông thính giả có nói đến cái chuyện mà Thiên Chúa giáo bao gồm hết tất cả đó, thì trong đó có hai cái đạo gần với đạo Công giáo nhất là Anh giáo, tức là Episcopal đó, thì là, và cái đạo Orthodox là chính thống giáo. Chính thống giáo là cái đạo theo ngày xưa, khi mà Công giáo cái hồi mà năm 63 mà có Công đồng đổi mới, bắt đầu đổi từ tiếng Latin sang tiếng Việt đó, thì nhóm chính thống giáo này họ tách ra, họ không chịu đổi lại, họ vẫn giữ đạo theo đúng cái kiểu ngày xưa, đọc bằng tiếng Latin mặc dù mình chẳng hiểu gì cả. Đó, họ giữ lại như vậy. Còn Anh giáo đó thì hồi đó khi vua Henry của nước Anh đó, vì muốn ly dị vợ, thành ra ông cũng tách ra để mà ông mới được quyền ly dị. Cho nên ở phía bên Anh giáo thì họ được quyền các gia đình và phụ nữ được làm linh mục, được làm giám mục. Còn chính thống giáo thì lại toàn là nhà thờ bằng tiếng Latin hết, lúc nào cũng là tiếng Latin. Thì hai cái đạo đã tách ra, nhưng mà sau này đó, nhờ Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó, thì là họ nhận những người đó trở lại và họ vẫn được giữ lại cái tập tục của họ. Cho nên người Công giáo khi mà đi như chúng tôi hay đi xa đó, mà không tìm được nhà thờ Công giáo thì có thể đến tham dự ở nhà thờ Anh giáo hay nhà thờ Chính thống giáo, thì cũng nghi thức cũng y hệt như ở phía bên Công giáo mà thôi. Mặc dù đôi khi cũng thấy là lạ khi mà thấy được một nữ linh mục cử hành thánh lễ. Thì đây là nói đến những cái sự khác biệt của tôn giáo. Quý thính giả nào có thêm điều gì để muốn chia sẻ trong cái việc này thì mời quý vị cùng gọi vào nói. Chúng tôi thật ra ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến thứ bao béo nhiều hơn chị Thu Nga, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta lại nói về những cái tập tục công giáo nhiều, bắt đầu từ cái câu chuyện của cái làng gọi là Tamiland. Hỏi chị Thu Nga.
Vâng, chúng tôi tìm ra cái làng của cô Tamiland kia mà Cabernon Studio. Cabernon về thì cái cô này là cô founder, và quý vị muốn liên lạc với cô Tamiland thì quý vị có thể gọi số 817-377-6213. thì cô này là vừa là producer mà vừa là founder, thì mà cái làng đó là Cabernon, quý vị đánh trên chữ Cabernon, C A P E O N A U M, Cabernon. Cabernon. Dạ vâng. Vào cái vào hồi nãy chị nói hay là và quý vị đừng có nghĩ rằng chúng tôi chỉ nói về Công giáo thôi, mà tới cái ngày Phật giáo thì chúng tôi hứa với quý vị sẽ nói về chuyện Phật giáo, về chuyện Đức Phật Thích Ca, thành ra để cho nó công bằng. Vì vậy cho nên là nói về Công giáo thì bây giờ người ta cũng có vẻ là cũng rất là sensitive và tế nhị hơn xưa. Thì người ta hay nói là chúng tôi trở lại đạo hay là những người ngoại đạo. Nhưng mà có nhiều người khó chịu thì nói rằng ngoại đạo sao, tôi cũng là đạo Phật, tôi cũng là đạo...
chúng ta đều là người có đạo.
Tất cả mọi người đều là người có đạo hết. Dạ, đó vâng. Dạ, vâng. Thành ra bây giờ chúng ta cũng tế nhị. Thành ra chúng tôi tới cái ngày lễ nào mà của một Công giáo nào đó, mà nếu mà đúng gần gần với cái ngày thứ ba của chúng tôi thì chúng tôi sẽ nói về cái điều đó. Và ngày hôm nay trở lại với, tại vì cái chuyện mà thứ ba béo này thì mà tại sao mình gọi là béo chị? Có nghĩa là ăn mỡ đó hả?
Fat hả? Mardi Gras. Tại cái này bắt nguồn từ tiếng Pháp chị Thương Nga. Mardi Gras, gras là béo.
Béo.
Ngày thứ ba béo. Tức là ngày hôm nay là tha hồ ăn mỡ, ăn mọi ăn, tức là thịt đó. Mỡ thì nó đến từ thịt. Đó, cho nên là mà bắt đầu từ ngày mai thứ tư đó thì là phải kiêng thịt. Cho nên người ta mới gọi là thứ ba béo theo cái kiểu mà ở bên Tây trước là như vậy. Vì vậy mà New Orleans mới có cái đó, và không ngờ sau này Galveston, cuối tuần vừa rồi chúng tôi cũng có dịp, và tuần trước và tuần vừa rồi cũng có dịp đi qua Galveston mới thấy trời, họ chặn lại hết những cái ngã đường ở downtown đó, lại vì sẽ có parade đi qua, tức là làm 3 tuần liên tiếp luôn. Cũng rất là sau 2 năm bị cấm cửa bởi vì Covid đấy chị Thu Nga, thành ra người ta bắt đầu bùng ra trở lại.
Dạ, tất cả những cái lễ lạc gì bây giờ sau gần 3 năm Covid mà cứ bị cấm cái này cấm cái kia thì chúng tôi thấy rằng lễ nào cũng đông. Vì vậy cho nên bên New Orleans thì chúng tôi cũng có người quen đi dự ở bên đó, và ngày hôm nay họ về thì cũng may là cô đó cũng đã tới cái khu vực mà bắn đó, nhưng mà sau đó cô đã rời cái chỗ đó rồi, thành ra cũng may. Mà cô nói nếu mà có chuyện gì xảy ra thì cũng nguy hiểm vô cùng, tại vì người ta đứng chật. Cô nói là cô đang đứng ở cái chỗ đó nghĩa là nhìn dễ sợ lắm. Tuy nhiên mà chúng ta thấy rằng là cứ đi qua đó rồi ở trên cái cửa sổ người ta quăng xuống những cái hộp đó hả chị, không biết là mấy cái hộp đủ màu đó.
Dạ vâng, dạ, màu sắc rất là đẹp.
Dạ. Mà mình cũng biết đem về làm gì, nhưng mà thích lắm cơ. Mà học quăng xuống mà trúng mình thì mình cũng thích lắm. Để đem về để làm kỷ niệm thôi. Nhưng mà cứ mỗi năm như vậy trong cái dịp lễ Phục sinh này thì người ta cũng thích đi về New Orleans. Nhưng mà bây giờ nếu mà ở bên Galveston mà có đó thì đi cũng gần hơn. Thế rồi chị đứng nhìn.
Dạ. Sang năm mời chị xuống đây, chúng ta đi cái parade ở đây xong rồi tường thuật với thính giả. Rồi sau đó đó thì tụi này sẽ làm tour guide cho chị ở dưới này. Và sau đó tụi này sẽ lên Forward.
Đúng rồi.
Chị sắp đi làng Tamiland hả chị nhỉ?
Đúng rồi, đúng rồi. Và cái năm nào cũng hứa...
Giống nhưng em. Mà phải nhắc nhau tuổi già hay quên chị Thu Nga ơi, bắt đầu Alzheimer rồi. Rất là cảm ơn chị Thu Nga cũng như cái thính giả đã cùng điều hợp chương trình và gọi và đóng góp ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta chỉ còn ít phút mời chị đứt kết chương trình này thôi chị.
Vâng, ngày hôm nay là trước cái ngày lễ Phục sinh, mà nói chung lại thì bây giờ cũng mà chúng ta cũng thấy là một năm đã trôi qua rồi, và hôm nay là lễ thứ ba béo, ngày mai là lễ thứ tư tro, rồi sau đó bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới 40 ngày sau thì quý vị sẽ thấy có Good Friday, quý vị hãy đón Good Friday, rồi sau đó là ngày lễ Phục sinh ngày Chủ nhật. Vì vậy cho nên là chúng tôi nhắc những cái chuyện trong Cựu Kinh Ước và Tân Ước thì cũng để nghĩa là nói để cho quý vị biết là một vài cái ý nghĩa mà có liên quan đến lễ Phục sinh thôi, chứ chúng tôi cũng không có dám là làm bàn về cái việc mà tôn giáo và chính trị, tại vì có những cái điều mà rất là sensitive nếu mà nói về chính trị và tôn giáo. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhắc đến những cái việc mà có liên quan đến cái ngày thứ ba béo này, là người Công giáo là gọi là hãm mình, tức là quý vị nghĩa là hy sinh những cái gì mà chúng ta thích, chứ còn nếu mà hy sinh những cái gì chúng ta không thích thì dễ quá, thì cái điều đó cũng là một trong những điều mà nếu mà chúng ta đam mê cái điều gì quá mà chúng ta có thể là hy sinh để cái sự cho tâm hồn của chúng ta trong sạch và giúp đỡ được người khác thì cũng là điều tốt, phải không chị Thủy? Mời chị.
Vâng, rất là cần thiết, mỗi năm chúng ta cần được nhắc nhở về những cái điều này. Và mỗi tôn giáo đều có những cái mốc thời gian để mà nhắc nhở người ta, chị Thư Nga.
Được.
Chúng ta cũng thấy giống như là bên Phật giáo, chúng tôi cũng thấy rằng cũng có rất nhiều những cái lễ nghi trong suốt năm để nhắc người ta về từ mùa Vu Lan cho tới rằm Thượng Nguyên, cho tới lễ Phật Đản. Thì bên Công giáo cũng thế, riêng đối với cá nhân của Vũ Thanh Thủy thì lại còn có rất là đặc biệt vào ngày mai. Tại vì ngày xưa, năm 1992 thì ông cụ của chúng tôi cũng mất vào đúng cái ngày thứ tư lễ cho. Hoàn toàn không có bệnh gì cả. Buổi sáng hôm đó, thường thường bao giờ cụ cũng dậy đi lễ sớm. Nhưng mà hôm đó cụ lại bảo thôi, cụ hơi mệt thì cụ đi nằm nghỉ, rồi có gì mình đi lễ sau. Thế là rồi cụ nằm và rồi cụ ra đi trong giấc ngủ.
Cái đó là ơn phước lắm đó. Dạ, ơn phước ghê lắm.
Là đã 31 năm qua rồi, ngày mai sẽ là đúng 31 năm. Nhưng mà cũng vẫn là nhắc nhở. Và cái điều ao ước duy nhất của cụ, nhớ một điều. Cái đêm hôm trước tự nhiên giống như là lại có cái chăn trối. Khi mà con em của các con tụ họp lại, cụ chỉ dặn một điều: các anh chị em thương yêu nhau.
Vâng,
và đó là, dạ. Là cho nên tất cả những người mà còn cha còn mẹ là cái điều rất là cái diễm phúc vô cùng. Chúng tôi vẫn cứ nhìn những người còn cha còn mẹ mà rất là ao ước vô cùng. Tại vì ông cụ khi đó mất mới có 71 tuổi và cụ mất cũng mới có 69 tuổi thôi, còn rất là trẻ. Bây giờ mình đã quá cái tuổi của các cụ rồi,
đúng rồi.
Mới thấy rằng cái mất cha mất mẹ thì ở tuổi nào mình cũng cảm thấy mồ côi. Cho nên xin hãy trân quý bậc sinh thành vẫn còn ở lại với mình. Và những người nào mà bị mất người thân trong cái mùa này, những cái lúc này đó, đối với người Thiên Chúa giáo lại coi đó giống như là một cái niềm an ủi đó, chị Thu Nga.
Vâng.
Khi mà mất cùng trong cái thời gian, trong cái mùa chay, cái mùa mà Chúa cũng chết trong cái mùa này và rồi sau đó phục sinh, thì đối với các bậc cha mẹ cũng thế. Lúc nào cũng phục sinh lại trong lòng con cái qua những cái điều ao ước của các cụ mà con cái cố gắng sống theo cái điều mà các cụ mong chờ nơi mình. Rất là cảm ơn quý thính giả, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng được hợp chương trình này ngày hôm nay. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau vào thứ ba tuần sau. Và nhớ nha chị Thu Nga, sang năm về đây trước đi Paris.
Rồi nhất định thế.
Lên Forward, dạ.
Vâng. Xin chào tạm biệt.